tóm lại, nói lại, tổng quát lại bốn sự thật là cái gì? Thì đúng đấy, cái sự thật số một là tất cả thế gian đều khổ, không thể tìm được cái vui ở thế gian. Như thế nghĩa là cõi trời cũng hiện tại cũng đang khổ. Nhưng mà phải hiểu tại sao cõi trời vậy mình lại bảo người ta khổ. Nếu như Hương con hiểu làm sao cõi trời con bảo cõi trời là khổ. Bây giờ rõ ràng ta sung sướng hơn với mình, mà làm sao lại bảo cõi trời là khổ? Tức là cõi trời khổ vì si mê say. Con mắt bây giờ mải mê vì những các cái hoa tươi. Đã, cái tai mải mê về cái đàn, đàn ở trên trời là phải biết, nó lên từng phiến mây một rồi chứ không phải thường. Thế cho nên nó bị si, bám vào cái si, cái âm thanh, cái mũi cũng thế, lúc nào cũng một vị thơm, gọi là thiên hương. Khiến nó khiến cả sáu căn lúc nào đắm chìm vào cái mê si. Cho nên quả trời khổ ở cái mà cái sự mê say không tách được. Thế cho nên cõi trời là khổ. Còn mình đang được học tứ niệm xứ đây, mình đi về cái tỉnh, cho nên chúng ta ở cõi người tuy không có những cái vui của cảnh thế gian, nhưng mà nó có cái vui giải thoát. Thế thì vậy thì cái sự thật thứ nhất là tất cả thế gian đều khổ. Cái sự thật thứ hai là gì? Đấy. Cái gốc quyết định tham, cái tham sân si là quyết định là cái gốc của tất cả khổ. Thế có sự thật thứ ba. Đấy. Quyết định rằng nếu chúng ta diệt được hết tham sân si thì chúng ta được yên vui vĩnh viễn. Và cái sự thật thứ tư là hết cảnh cả khổ nhân lẫn khổ quả, nghĩa là quyết định đạo Phật là con đường giải thoát hết khổ nhân lẫn khổ quả, nghĩa là hoàn toàn cái khổ và hết. Thế thì đấy là bốn sự thật chúng ta cần phải tin chắc.
Mà thầy sao không thương nè, trong bốn cái này cái nào cũng đều có nói chữ khổ hoặc là không. Như số 1 thì nó khổ thánh đế, số 2 khổ tập, thứ 3 là khổ diệt thánh đế, rồi thứ 4 lại khổ diệt tạo đế. Có chữ khổ chẳng có ý gì mà.
Thì đấy, Đức Phật giáng sanh ở thế gian thì chỉ có một việc cứu khổ thôi. Thế gian này ấy, thì nó thấy là phận sự của nó là phải đi tìm những ông sao hỏa tinh, ông sao mộc tinh, với lại con đường của ngân hà nó đi thế nào, với lại đáy biển có loại cá nào. Đã người đời bây giờ ta chuyên học đủ thứ như thế. Như ông Phật thì ông chỉ cần dạy chúng mình một cái gì thôi. Một cái các con phải biết là các con đang khổ. Bổn phận các con phải tìm cái gốc khổ để diệt cho nó đi cho sạch. Mà đạo Phật là đạo diệt, tức là cái con đạo diệt khổ này. Đấy, Đức Phật chỉ giáng sanh có một việc ấy cho chúng ta. Mà chúng ta học Phật cũng chỉ học có một việc ấy thôi. Trong khi ở thế gian này thì chúng ta học dưới đáy biển có bao nhiêu loài cá, trên cung trăng ấy có những sinh vật nào. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ chẳng những là chỉ học về loài người, mà lại cũng không, loài người nó nhiều vấn đề lắm. Đây bây giờ chỉ học có một chữ khổ thôi. Tại sao ông Phật ông ấy thiển cận như thế? Sao ông ấy thiển cận như thế? Thiển cận nghĩa là gì nhỉ? Cận là gần thôi, nghĩa là nông cạn quá như vậy. Không có bề sâu, không có bề cao, không có bề rộng. Nông cạn quá như vậy. Tại sao thế nhỉ? Ông có thấy đây là một việc cấp bách chúng ta cần giải quyết không? Có phải không? Bây giờ cái khổ nó, bây giờ đây chỉ bước chân ra cửa, trượt cẳng một cái, ngã một cái vỡ sọ, thế là hết đời rồi. Là đi sang kiếp khác. Mà sang kiếp khác ấy, thì theo như chúng ta thì soát lại tâm tính chúng ta xem. Nếu mà còn tham, còn sân, còn si thì có đọa lạc không?
Đúng.
Mà đọa lạc thì khổ hay vui?
Đúng.
Chị em có thích khổ không?
Đúng.
Đó. Thế thì cái khổ nó ở ngay gót chân mình. Mà làm sao mình không lo để mà tỉnh ra mà giải thoát. Thế cho nên ông Phật ông nói những cái việc thiết yếu cấp tấp cần phải lo giải quyết ngay, không có thì giờ nào nữa, vì cái thân này nó vô thường, hiện tại tạm gọi là an ổn. Nhưng cái an ổn này không bền, bởi vì chính cái da thịt xương nó đang chuyển biến, huống chi lại có những cái tai nạn bất chợt mà cái này con người dễ bị. Thế cho nên cái cấp tốc, cái thiết yếu là ra khỏi cái khổ đi đã. Một khi ra khỏi cái khổ rồi, chúng ta lúc bây giờ tha hồ bàn đủ các thứ vấn đề. Chắc là chư Phật Bồ Tát các ngài có nhiều việc làm lắm, chứ không phải là không. Nhưng bây giờ cái việc phải giải quyết ngay là chúng ta hãy cứu lấy chúng ta đã. Điểm thứ nhất là ra khỏi cái khổ của thể phạm, rồi lại ra khỏi cái khổ của trí mê. Làm thế nào mà đặt chân lên cái bờ yên vui, yên ổn, rồi lúc bây giờ tha hồ muốn làm gì cũng được, muốn bàn vấn đề nào cũng được. Còn bây giờ đang khổ đây, cũng như người chết đuối, người ta đang ngộp thở đây, thì cái việc thiết yếu là làm thế nào đừng ngộp thở nữa. Chỉ cần thở được là được rồi, không cần phải bàn phải trái gì cả. Thì chúng ta cũng thế, thì tại chúng ta không thấy được. Cũng như mấy con gà đấy, nó chí chóe, nó mổ nhau, chúng ta đứng ngoài mà nhìn nó mổ nhau thì ngậm ngùi tội nghiệp. Nhưng chúng nó có tự thấy cái khổ của chúng nó không? Nếu nó tự nhớ những cái khổ, nó có mổ nhau chí chóe nữa không? Thầy cũng đọc ở trong báo, thầy thấy cái người ta chơi đá gà, hai con gà, mỗi một bên mỗi người đều ôm chặt cái con gà của mình. Nhưng mà đến khi những người ta đến ta đặt tiền, rồi con này được con này thua, người ta đặt mà chơi cái con gà đó thôi, mà gà không phải gà của mình, gà của những cái người ta nuôi gà đó, mà mình đến mình gọi là đánh cá đó. Thầy đến thầy bảo con gà của Bảo Giới mới lại con gà của Diệu Pháp mà. Thế thì thầy đặt vào đấy, tôi cá rằng cái con gà của Bảo Giới sẽ được, con gà này sẽ thua. Mà các con có thể tưởng tượng được người ta đặt bao nhiêu tiền đâu. Thầy đọc cái tờ báo mà thầy hết hồn hết vía. Người ta dám để 40 triệu tiền mình làm được cả cái chùa, dám đặt đó. Thầy đọc cái báo công an đó, họ đi bắt những cái đám cho họ chụp cái ảnh những con gà đó. Đây là một cách đánh bạc, chỉ có việc đặt thế thôi mà dám đặt cả 40 triệu để mà một canh. Thế là cô Bảo Giới xong đâu vào đấy, tiền đặt ra đấy rồi, người ta để đâu vào đấy rồi, người ta thả hai con gà ra. Hai con gà chẳng quen biết gì nhau cả, mà bên này vừa mới thả ra, bên kia vừa mới... hai cái con gà ấy, không biết làm sao nó tội nghiệp đáng thương như vậy. Trông thấy nhau một cái là hai con vào trận liền, con này mổ con kia mổ con này. Chỉ có 5 phút sau thì một con gà bị cái con gà kia nó mổ, mới nó đá thế nào mà đến nỗi mà hộc máu ra rồi lăn nó chết. Có 5 phút thôi mà vơ 40 triệu đó. Cho nên là đấy, người ta đề rằng làm cái nghề này là coi như cái nghề lãi nhiều nhất. Có 5 phút mà kiếm được 40 triệu đó. Đấy. Thế thì chỉ có mình đặt giá như thế thôi, mà họ dám mang cả bao nhiêu chục triệu như thế. Họ đặt giá một ván hết thôi, 5 phút một con gà kia lăn là chết. Thế thì đấy, ở xã hội Việt Nam mình, người ta cũng nêu những cái bộ mặt khác thứ lên. Nhưng mà đấy, nó có một cái nghề đánh bạc, mà đánh bạc bằng mấy con gà. Như hôm nay thầy nói ra đây là mấy, thầy chỉ mang về cái miệt mấy con gà không quen biết nhau bao giờ, mà mới trông thấy nhau mà là đồng loại với nhau, mà trông thấy nhau là ghét rồi, mà đến nỗi mà đá nhau, mà mổ nhau, mà chỉ có 5 phút là một con quay ra chết. Hai con đánh cùng hăng, thế nhưng mà 5 phút là một con bị chết. Thế thì trong cái khi mà con gà nó hăng say, nó đá nhau, nó tranh hơn thua như vậy, mà nói là con gà nó đâu có hiểu lời nói của người chủ đâu. Đâu có phải chủ nó bảo mày cố đánh nhau đi để tao lấy 40 triệu. Chủ nó làm sao mà nói chuyện mới nói cái câu ấy được. Nhưng không biết cái gì mà hai đứa cứ chung với nhau là sông và đà. Thế thì người ta mới lợi dụng cái thói đó để người ta làm cái môn, cái việc người ta đánh bạc được. Thì đấy, những cái con gà đáng thương như vậy đấy, chả biết ớt giáp môn tê gì, cứ trông thấy đồng loại là đâm vào đâm, mổ nhau. Cứ thấy đồng loại là mổ nhau. Thế là đá nhau là 5 phút là một con học, nghĩa là cái máu ở miệng nó trào ra. Thế là nó nằm quỵ xuống, tức là nó bị một cái tổn thương gì ở trong cơ thể nó. Thế là cái coi như xong một canh bạc. Thế thì chúng ta cũng như mấy con gà đó, hăm hở sự nghiệp. Mấy con gà lấy cái việc đá nhau, giết nhau là quý, là mình giỏi, được người chủ người ta vỗ về. Thế nhưng mà hiểu làm sao được cái tâm lý của hai con gà đó. Chẳng quen nhau, chẳng biết nhau, chẳng có lý do gì mà ghét nhau cả. Nhưng mà cứ nhìn thấy mặt nhau là nhảy vào đá nhau đã, giết xong đã. Thì đấy, cái ngu si của chúng ta là thế. Đâu có biết cái khổ của mình. Sắp sửa đây rồi, người chủ người ta khi mà già yếu không có đá đánh, không có mang tiền lại cho người ta, thì người chủ người ta làm gì? Người ta cứ cổ hồn tàn thịt. Đấy, thì bởi vì không thấy cái đó cho nên cứ chí chóe bỏ nhau. Thì chúng ta cũng vậy, loài người lục đục đủ thứ chuyện. Để bao nhiêu thứ chiến tranh hiện tại bây giờ đấy, khắp cả thế giới các thứ chiến tranh. Đấy, bởi vì tại sao? Chỉ bởi vì không biết mình là khổ, cho nên cứ đem cái tâm ra muốn cái này, cứ muốn cái khác, mà rồi thì cứ tham sân si đập lẫn nhau, mà giết hại lẫn nhau. Thế cho nên Phật giáng sanh ở thế gian, Phật không nhận ta là Chúa, nghĩa là sinh ra muôn loài phải thờ phục ta, cũng không nhận ta là bố hay là ta là mẹ, mà chỉ nhận ta là người đã tỉnh, để đánh thức những người còn mê. Cho nên bây giờ phải cho người ta biết người ta đang ở trong sự khổ. Điểm thứ nhất, đây là sự thật. Điểm thứ hai là đây là cái việc mà phải giải quyết cấp tốc, cần cấp. Thế cho nên Phật chỉ nói đến cái khổ thôi. Mà nếu nói cái khổ xuông chỉ cho người ta thấy cái khổ xuông thì đâu có làm gì. Cho nên phải biết chỉ cho người ta cái nguyên nhân của sự khổ. Rồi cái việc hễ mà cô cứ hết cái là diệt được hết cái tập này thì cô sẽ vĩnh viễn hết khổ. Mà cái phương pháp để diệt cái tập này tức là đạo Phật. Thế thì đấy, xung quanh tóm lại chỉ có một chữ khổ là cái đề mục mà chúng ta cần phải nhìn đến. Cho nên trong cả ba cái sự thật này, lấy chữ khổ làm trung tâm.